18y.net giới thiệu câu chuyện Trong cơn say. Bạn đang đọc tiếp chuyện sex hiến dâng cái lồn lại một lần nữa, nước mắt nữa chảy dài trên mặt Ly. Nàng chưa bao giờ chịu đựng sự khổ sở nào hơn thế. Nàng nằm đó chịu đựng sức nặng, chịu đựng mọi sự giày vò của bác một cách nhu thuận mà cũng chẳng hiểu tại sao lại cam tâm làm như vậy. Bác mặc nàng khóc, hắn say, hắn chỉ còn biết mỗi việc địch nàng, ngoài ra hắn không còn đủ tỉnh táo để làm điều gì khác nữa. Ly biết hắn say, nàng chấp nhận đến đây gặp hắn, chấp nhận mặt dày mày dạn làm cái việc này với hắn, để làm gì, mục đích gì thì nàng cũng không biết. Có lẽ không chỉ mình bác say, nàng cũng say cho dù không uống giọt rượu nào. Thực ra cũng một phần là do nàng sợ, nếu giả dụ bác có tố cáo nàng với cảnh sát thì nàng cũng chẳng biết thanh minh cho mình bằng cách nào. Không ai ngoài nàng có thể tin những gì nàng nói là sự thực. Lúc nãy bác nói có lý, họ sẽ nghĩ nàng ăn cắp, chứ ai đời lại nghĩ danh tự rút tiền từ công ty nhà mình. Ly nằm im cho bác giật mạnh từng phát vào lồn nàng, từ bên trên hởi mạnh xuống, bụng dưới của hắn va vào bụng nàng kêu chót chét. Cộng thêm những tiếng lạch phạch phát ra từ bên trong lồn nàng khiến cho Ly không tài nào có thể mặc kệ được. Nàng sợ cái viễn cảnh bản thân mình bị còng tay, bị người ta tống vào tù vì một cái tội danh mà nàng không phạm phải. Nếu kết tội nàng thì chỉ có thể là cái tội quá yêu, quá tin một gã đàn ông đốn mạt như danh mà thôi. Ly thấy bắc dừng nhấp, hắn day mạnh bụng trên người nàng với một động tác dứ dứ rất tức cười. Nàng hiểu hắn đã leo lên tới đỉnh cao nhất. Ly nghe thấy tiếng hắn khẽ rên rỉ, rồi khi một dòng khí bắn sâu vào trong người mình thì Ly mới nghe rõ được tiếng hắn. Hắn đang gọi tên một người đàn bà nào đó trong lúc hành hạ nàng, trong lúc xuất tinh khí vào Ly. Bắc gọi tên Uyên. Hắn đang mơ mình ngủ cùng mẹ kế, cùng cô nàng ấy làm những việc mà có lẽ giờ Uyên cũng đang làm với ông Long ba hắn. Ly đau đớn gạt hắn khỏi người. Dòng khí trắng đục nóng hổi trào ngược từ trong lồn nàng ra ngoài. Nàng muốn chạy trốn, ít nhất là cũng để thoát khỏi cảnh phải làm đồ chơi cho một gã đàn ông nữa. Ly thấy nhục nhã quá, tự mình dẫn thân đến đây chạy tội, tự mình cho hắn chơi thì giờ nàng còn có quyền gì trách cứ. Nhưng khi lồn nàng ngập đầy tinh khí của bác thì cũng là lúc mà Ly mới thực sự buông xuôi tất cả. Nàng thấy mọi lo lắng sợ hãi tan biến nhanh chóng, cái cảm giác gây chề của một thứ đồ chơi hạ cấp cũng không còn nữa. Ly hiểu mình có thể chạy trốn, có thể là một điều gì đó để thoát khỏi cái vũng lầy nhớp nhúa ma nàng đang xa vào. Nàng chợt lắng nghe bắc nghiến răng kèn kẹt, hắn vẫn đang trong cơn say. Cái vật ấy hắn vẫn ngâm trong người nàng chưa thèm kéo ra. Nàng thấy hắn đang thiếp đi ngay trên bụng nàng. Hắn ngủ khì sau khi phải mệt mỏi làm nhục nàng. Có điều Ly thấy hắn trông thật hiền lúc ngủ. Khi nhắm mắt nàng không thấy hắn có cái vẻ đễu đễu mà nàng mới nhận ra ở danh. Quả tuy là anh em ruột nhưng hình như Ly thấy hắn không có quá nhiều điểm giống với hai anh mình. Nàng không thể trách hắn, bác làm chuyện đó với nàng lúc hắn say. Và nàng cũng chẳng phải tỉnh táo gì, nàng đã tự cho hắn đấy chứ. Lúc đầu Ly làm chuyện đó chẳng có lý do, cũng không phải là nàng làm thế để đánh đổi cái lồn mình lấy việc thoát khỏi sự trừng phạt. Có thể nàng khi đó muốn bắt địch nàng để trả thù anh hắn đã rũ bỏ nàng dễ dàng như một thứ thực phẩm hết hạn sử dụng. Ly không thể nào trả lời nổi câu hỏi tại sao nàng chấp nhận làm cái chuyện vừa rồi. Trong đầu nàng chứa quá nhiều những mâu thuẫn, trong khi bên dưới cái lỗ ấy của nàng cũng chẳng trống trải gì hơn khi phải mở toang cho cái khúc thịt của bắc chui vào nằm ngủ luôn bên trong. Ly cảm thấy nó đã mềm và thu nhỏ hơn nhiều so với cái lúc tắc quái hành hạ nàng ban nãy. Tự dưng cái cảm giác nằm gọn trong lòng bác tạo cho Ly một cảm giác rất bình yên mà mọi lần làm tình song danh không mang lại cho nàng. Bác mới là người đàn ông thứ hai trong đời nàng. Ly cũng không có nhiều điều để so sánh một cách phong phú, nhưng cái cách ban nãy bác làm nàng cũng khiến cho Ly cảm thấy một sự dạo dực nhất định. Nàng cứ nằm vậy cả đêm trằn trọc không nhắm mắt được mà cũng chẳng thể thoát ra khỏi cả thân hình bác siết chặt lấy tấm thân mềm như bông của mình, mãi cho tới khi gần sáng mệt mỏi. Ly mới có thể thiếp đi, nàng nằm gọn lọn trong lòng, vô tình nép sát vào người bắc trong khi ngủ say. Cũng may hắn và nàng nằm đè lên đống quần áo cả hai tụt ra lúc đêm thành thử, nàng cũng không thấy lạnh dùng, ngủ ngay trên nền phòng, cảm giác dã rời dần dà qua nhanh trong giấc ngủ của Ly. Sáng hôm sau chính Ly mới là người lười biếng ngủ vùi, nàng cũng chẳng thể tỉnh giấc nếu không bị bác đánh thức. Vừa mở mắt nàng đã bắt gặp sự hoảng hốt bất ngờ trong mắt bác. Ly hiểu hắn đâu còn nhớ gì những việc mà hắn đã làm với nàng đêm qua, nàng thấy tủi thân vì chính sự bất ngờ của hắn. Chẳng lẽ sau tất cả những gì xảy ra mà đều không còn động lại chút gì với bác hay sao? Tôi xin lỗi, không hiểu sao tôi lại làm vậy, tôi say quá, tôi không cố ý. Ly chợt thấy tức cười trước điệu bộ lúng túng của bác, có điều nàng không dám bộc lộ nó ra ngoài. Hai mắt Ly vẫn díp cả lại sau một đêm gần như là bị mất ngủ hoàn toàn. Có lẽ bác cũng vừa mới tỉnh dậy, Ly thấy anh chàng cũng mới kịp mặc lại cái quần cụt, còn thân hình vẫn y nguyên lúc đêm qua anh ta làm tình với nàng, Ly vẫn kịp nhận ra sau lớp vải. Bên dưới cái quần đội lên một lớp thịt cộm ngay ở háng, vì anh ta đứng trước mặt nàng trong lúc Ly vẫn nửa nằm nửa ngồi, thành thử cái chỗ đó đập ngay vào mắt nàng. Ly không biết có phải là anh ta cương cặc lên khi tỉnh dậy trông thấy nàng đang lọa lồ nằm ngay bên cạnh hay không, chỉ có một điều. Dù lý do là gì đi chăng nữa thì nó cũng khiến cho bác càng thêm ngượng ngập. Ly thấy anh ta cứ phải đứng lom khom rất tội nghiệp, nàng nháy mắt với anh ta như một cách trêu đùa. Cũng là một cách để bác đỡ cảm thấy lúng túng, những gì cần làm thì anh đã làm cả rồi, còn ngượng ngập gì nữa, anh có biết đêm qua anh làm cho tôi phát sợ như thế nào không? Chẳng ngờ bề ngoài thì nho nhã mà hóa ra lúc làm cái chuyện ấy thì anh, Ly chợt ngừng lại, nàng thấy vẻ mặt xa sầm lại của bác. Tự dưng Ly lại thấy hối hận vì mấy lời bông đùa hơi vô duyên của nàng, quả thực nàng mới ngủ dậy, vẫn còn ngái ngủ, thành thử không suy nghĩ nhiều khi nói. Hơn nữa nàng cũng chỉ muốn cho bác cảm thấy tự nhiên hơn mà thôi, dù gì hai người cũng đã đâu còn khoảng cách xác thịt sau khi đã làm cái trò đó đêm qua. Chẳng ngờ những câu nói có phần lơi là của nàng lại khiến cho bác dấy lên sự ác cảm hoàn toàn với Ly. Có lẽ anh ta giận dữ, khinh bỉ nàng vì cả việc nàng tự nguyện hiến dâng đêm qua lẫn những câu nói không khác gì của một con điếm hồi rồi của Ly, làm nàng nghĩ thầm, hơi thấy run run. Mà quả thực là trong đầu bác đang nảy ra những suy nghĩ giống như mường tượng của nàng. Tôi đã nói là tôi say rượu, không biết gì, cũng không cố ý làm nhục cô như vậy mà. Hơn nữa, hình như tôi nhớ không nhầm, chính cô chủ động đến đây tìm tôi để bày ra cái chuyện đó. Ly thấy ngay là anh ta không cần giấu giếm sự khinh thường nàng qua giọng điệu cũng như lời nói. Anh ta khinh nàng đã là người của danh rồi lại tìm đến anh ta để chim chuột. Bác không nói ra nhưng Ly hiểu anh ta nghĩ nàng là một thứ đồ chơi truyền tay của hai anh em nhà hắn. Mà quả thực anh ta nghĩ như vậy cũng đúng thôi. Mới hôm qua nàng còn yêu tha thiết anh trai hắn, còn sẵn sàng làm tất cả những gì danh muốn. Sẵn sàng thỏa mãn tất cả mọi nhu cầu về mọi mặt của anh ta. Nàng chua chát, tôi biết anh không cố ý, giống như tôi cũng không cố ý lấy tiền từ cái tài khoản của gia đình anh. Nhiều lúc người ta làm những chuyện không cần thiết phải làm, giống như chuyện anh đè tôi ra cái sàn nhà này để chơi vậy. Ly vừa nói vừa chỉ tay xuống cái nền nhà nơi đêm qua là tổ uyên ương của nàng và bác. Ly biết nói ra như thế sẽ chỉ càng khiến bác khinh bỉ nàng hơn, nhưng nàng thay kệ phó mặc. Ngay bản thân Ly cũng tự thấy khinh bỉ chính bản thân mình nữa là, cô yên tâm, nếu mục đích của cô đến với tôi đêm qua chỉ là vì cái chuyện đó thì cô đạt được mục đích của mình rồi đấy. Tôi cũng không có ý định làm khó dễ cho một người đàn bà khi mà cô ta đã hiến thân cho cả hai anh em tôi đâu. Có điều cô chỉ cần nói cho tôi biết về mối quan hệ giữa cô và anh Danh thì tôi cũng không làm chuyện gì gây hại cho cô đâu. Chẳng cần thiết cô phải bày ra cái chuyện ấy làm gì cho khổ ra. Đã đến nước này thì ngay bản thân Ly cũng thấy chẳng còn điều gì để nói. Nàng vơ lấy đống quần áo vứt chỏng chơ dưới nền nhà mặc lại vào người, vừa xỏ cái quần lót vào ống chân. Nàng thấy hơi ngượng vì mình lại đi làm cái việc này một cách sỗ sàng. Dù Bắc và nàng đã làm tình với nhau nhưng giữa nàng và hắn vẫn gần như là một mối quan hệ xa lạ mà thôi. Dù sao cũng cảm ơn lòng tốt của anh, ít nhất thì anh cũng đã không che giấu sự khinh bỉ của anh dành cho tôi. Ly thốt ra mấy lời đó một cách nặng nhọc. Trong lúc đó thì Bắc vẫn mặc độc chiếc quần xà lọn đứng quay lưng về phía Ly trong lúc nàng mặc lại quần áo. Ly không nhìn được khuôn mặt của hắn nhưng nàng biết là hắn đang đỏ mặt khi chứng kiến nàng không có gì che đậy. Ly vén lại mái tóc, nàng búi tóc cao lên khác với mọi hôm để trông nàng đỡ thảm hại. Ly biết vậy vì Bắc và nàng cả đêm hôm qua lấy ngay quần áo làm nệm làm chăn nên giờ quần áo của cả hai nhàu nhĩ đến thảm hại. Anh quay mặt lại được rồi, tôi còn gì để mà giữ gìn nữa đâu. Ly nghẹn ngào, tôi mặc xong quần áo rồi, quần áo của anh tôi vắt trên bàn này nhé, thôi tôi xin phép về đây. Kìa cô đứng lại đã, hắn nắm lấy tay Ly giữ lại khi nàng bước về phía cửa rồi dè dạt buông tay. Cho dù cả đêm qua đã hùng hục trên thân thể trần truồng của Ly nhưng giờ hắn lại không dám nắm tay nàng, Ly cũng không biết hắn đang nghĩ gì trong đầu nữa đây. Bắc bước lại phía bàn rồi mở ra lấy một chiếc phong bì khá dày đưa cho Ly khiến nàng rất đỗi ngạc nhiên. Nhưng rồi khi mở nó ra thì nàng chỉ còn biết tái mặt, nàng tức giận thực sự. Chưa bao giờ nàng lại bị khinh thường đến thế. Lúc này đáng lẽ theo phản ứng thì nàng sẵn sàng ném toẹt cái phong bì tiền này vào mặt Bắc để hắn biết nàng không phải là một con điếm nhận tiền công sau khi ngủ với khách làng chơi. Nàng muốn tát cho hắn một phát tay đàn ông đều cáng đang đứng trước nàng. Có điều Ly cố kìm nén cho dù điều đó quá khó khăn với nàng, cuối cùng thì nàng cũng chỉ cười khổ với hắn. Nàng cười mà gần như khóc bởi nỗi ê chề quá lớn khi Bắc địch nàng rồi sau đó hắn coi nàng là loại gái làm tiền hạ đẳng thế này đây. Cảm ơn anh, số tiền này anh cứ giữ lại để trả cho cô gái khác. Với tôi, thế là đã đủ rồi. Nàng ấn cái bọc tiền trở lại tay của Bắc, nàng kìm nén nhưng rồi trong đầu Ly đột ngột tái hiện lại những cảnh thằng anh hắn hành hạ nàng. Đã có những lúc nàng thực sự nghi ngờ Danh khi hắn bắt nàng làm đủ trò trên giường, những trò làm tình mà nàng vẫn cùng với hắn, hắn địt nàng ở công ty, ở khách sạn thậm chí là ở cả vệ đường hay trong nhà vệ sinh, gần như lúc nào thú tính nổi lên là hắn gọi Ly tới và nàng phải có trách nhiệm phục dịch hắn, Ly chỉ còn biết tự trách chính mình. Nàng yêu hắn đến cả tin, đến nỗi nàng lại nghĩ những đòi hỏi dâm ô của Danh chính là biểu hiện tình yêu hắn dành cho nàng. Trong đầu này chợt nghĩ lại cảnh Danh bắt nàng quỳ ngang người bú cu hắn, cảnh nàng bị bắt quỳ như con chó để hắn chơi từ đằng sau, cảnh hắn bắt nàng phải nuốt bằng hết khí hắn xuất ra, cộng thêm cả thước phim đêm qua trong cơn say. Bắc đã hiếp đáp nàng khiến cho Ly đã vượt qua mọi giới hạn của sự kìm nén. Giờ thì nàng hận Danh, hận cả cái danh gia vọng tộc của hắn bao gồm cả đứa em đêm qua đã thay hắn làm tình với nàng. Càng yêu giờ nàng càng căm thù hai anh em hắn. Anh coi tôi đê tiện thế sao? Anh là đồ đểu, anh đều không khác gì anh. Tôi căm thù cả nhà anh. Anh đừng tưởng các người có tiền thì muốn làm gì đàn bà con gái cũng được đâu, nhất định các người sẽ gặp báo ứng đấy. Ly cầm lấy gói tiền ném thẳng vào mặt Bắc, đang bỏ chạy thật nhanh ra ngoài trong tiếng nức nở. Cầm lấy tiền của các người này, Bắc đứng ngẩn ra một lúc, dù Ly đã bỏ đi được khá lâu. Cũng đã đến lúc hắn phải mặc lại quần áo vì trời đã sáng rõ rồi. Bắc bước lại ghế với tay mặc lại áo quần. Hắn nhận ra quần áo mình được Ly gấp lại rất cẩn thận. Tuy là đêm qua hình như hai người hắn đè lên hàn nhiều vết, nhưng giờ trông bộ cánh của Bắc đã khá hơn nhiều. Có lẽ là khi nãy Ly mặc quần áo đã tranh thủ vuốt lại đồ của Bắc cho phẳng. Hắn không ngờ cô nàng lại chu đáo thế, cũng không ngờ khi nãy phản ứng của Ly lại gay gắt đến mức dữ tợn như vậy. Thực ra giờ hắn cũng đang tự trách mình đã sỉ và xúc phạm Ly quá đáng. Một phần vì hắn bực sẵn chuyện gia đình, cộng thêm việc ông anh lại càng như đổ thêm dầu vào lửa để rồi giận cá chém thớt, hắn lôi Ly ra làm vật chút giận. Bắc định chạy với theo Ly nhưng không kịp. Hắn thấy có lỗi vì đã coi cô ta là gái điếm, chính hắn đêm qua say rượu đã cơ mà, giờ hắn cảm thấy thật có lỗi với Ly. Mặc xong xuôi, Bắc ngước nhìn đồng hồ, còn sớm, có lẽ hắn sẽ tạt qua căn hộ của Danh để hỏi cho ra nhẽ chuyện về cô Ly này. Bắc mở ngăn kéo lấy địa chỉ. Vì Danh mới chuyển ra sống riêng kể từ vụ ông Long đưa Uyên về nhà sống nên Bắc cũng không nhớ được địa chỉ chính xác. Tự dưng Bắc thở dài. Việc đêm qua hành lạc với Ly tự dưng như khiến cho hắn tỉnh táo hẳn ra, thoát khỏi u mê. Hắn đã biết mình phải làm gì. Hắn cũng so sánh thân hình của Ly. Dù mập mờ vì hắn không nhớ kỹ vì tối qua thì say đến sáng lại ngượng không dám ngắm Ly lúc nàng trần truồng. Nhưng hắn chỉ thấy cái thân thể ấy có gì khiến hắn gợi nhớ đến bà mẹ kế trẻ trung vẫn ám ảnh hắn dạo gần đây. Bắc đỏ mặt khi nghĩ tại sao đêm qua với hắn lại không phải là Uyên mẹ kế hắn nhỉ. Bác sợ hãi vội dẹp ngay cái suy nghĩ đen tối đồi bại ấy. Hắn chỉnh lại quần áo một lần nữa rồi dứt khoát cất bước. Bác thấy chán cái cảnh nhà lắm rồi. Hắn giờ chỉ muốn làm rõ tất cả việc này. Phần tiếp theo phần trước.